Vì theo con người bề trong, tôi vẫn lấy luật pháp của Đức Trời làm đẹp lòng. Nhưng tôi cảm biết trong chi thể mình có một luật khác, giao chiến với luật trong trí mình, bắt mình phải làm phu tù cho luật của tội lỗi, tức là luật ở trong chi thể tôi vậy. Khốn nạn cho tôi, ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết này? Cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa chúng ta. Như vậy thì chính mình tôi lấy trí khôn phục luật pháp của Đức Chúa Trời, nhưng lại lấy xác thịt phục luật pháp của tội lỗi. Nên Chúa hãy đổ mới tâm trí chúng con, để cho chúng con muốn hoàn toàn muốn phục vụ Ngài, chiến thắng được xác thịt của chúng con, để chúng con thoát khỏi thế gian này, để Chúa có thể vui về chúng con, vui mừng về cô dâu mà Chúa đã chuẩn bị. Chúng con hướng mình, tâm trí mình hoàn toàn vào sự hiện ra của Chúa. Khốn nạn cho tôi, ai sẽ cứu tôi khỏi thân thể hay chết này? Cảm tạ Chúa và Chúa sự giúp đỡ của chúng con. Xin Chúa cứu chúng con khỏi sự chết. Cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng ta. Rôm 8 câu 1 câu 2. Vì luật pháp của Thánh Linh sự sống đã nhờ Đức Chúa Giêsu Christ giải thoát tôi khỏi luật pháp của tội lỗi và sự chết. Vì điều gì luật pháp không làm nổi, tại xác thịt làm cho luật pháp ra yếu đuối, thì Đức Chúa Trời đã làm rồi. Ngài đã vì cớ tội lỗi sai chính mình xác thịt giống như xác thịt tội lỗi chúng ta, và đã đáng phạt tội lỗi trong xác thịt. Cảm tạ Chúa đã giải thoát chúng con khỏi tội lỗi và sự chết. Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa đã giải phóng chúng con. Vì Chúa, cảm tạ Chúa vì Chúa thấy là thượng phẩm tuyệt vời. Hebrew 7 câu 25-26. Bởi đó Ngài có thể cứu toàn vẹn những kẻ nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời, vì Ngài hằng sống để cầu thay cho những kẻ ấy. Ấy đó thật là thầy tế lễ thượng phẩm mà chúng ta có cần dùng, thánh khiết, không tội, không ô uế, biệt khỏi kẻ có tội và được cất lên cao hơn cả tầng trời. Cảm tạ Chúa vì Chúa là một thầy tế lễ thượng phẩm tuyệt vời về giữa chúng con. Chúng con muốn tập hoàn toàn chú tâm vào Ngài. Một mình chúng con thì không thể nào làm được. Chúng con muốn ở trong Chúa. Chỉ có trong Chúa chúng con mới có thể kết trái được. Cảm tạ Chúa là cây của sự sống. Con cảm tạ Cha. Chúa ơi, Chúa cảm tạ Chúa về những gì Chúa phán trong hội nghị. Xin hãy giúp đỡ chúng con và giữ lòng chúng con. Ăn những lời này. Xin cho Chúa cho những lời này để chữa lành chúng con. Tôi đưa khích lệ về khải thị của đền thờ. Tôi thường nhìn cái mô hình đền thờ trong Ezechiel. Tôi thấy rất là được khích lệ và tôi muốn tôi chạy nhanh hơn. Muốn trở thành một người. Tôi muốn như được con cháu Sa Đốc. Và những người tại vì như những người con cháu Sa Đốc trong lòng cũng muốn giữ gìn sự trung tín với Chúa. Tôi cũng muốn được như vậy. Tôi muốn dự lễ lều tạm. Tại vì mình phải quyết tâm mình vì tôi đã nói với người ta là Chúa sắp đến, cho nên tôi cũng không cần phải giữ mắt tôi để không thể nhìn lung tung quanh mà mua những cái gì mà mình không cần. Và bỏ những gì không cần thiết. Đó thực sự là cái ước muốn của tôi. Muốn tôi tăng cường sự hiến dâng nhiều hơn nữa. Vì tôi còn thiếu sự hiến dâng cho Chúa. Tôi đã kêu gọi Chúa. Tại vì cái chiếc tế lễ này đã hiến dâng cho Đức Chúa Trời. Tôi muốn là những người mà không có làm khác những gì của thế gian. Mà muốn Chúa là mình cơ nghiệp của mình. Khao khát chính Chúa ở trong nơi thánh. Tôi cũng muốn của Ngài bày tỏ cho tôi những gì tôi phải từ bỏ. Thì có thể tiến về trước được. Bởi hội nghị này. Thì cái chương trình của Đức Chúa Trời là cũng có chiếc tế lễ. Cho đối với tôi được ngày càng rõ hàng hơn. Chúng ta là thầy tế lễ của Chúa. Của Đức Chúa Trời và Cha. Và chúng ta là một cái mùi thơm dễ chịu của Đấng Christ dành cho Cha. Và cũng như Chúa Giêsu đầu tiên là đã dâng chính mình cho Đức Chúa Trời. Ngài nói rằng con đến để làm theo ý của Cha. Colossae nói rằng bây giờ Chúa sắp đến, tôi cũng muốn trải nghiệm Chúa nhiều hơn. Tôi muốn đọc Luca 12 câu 36. Câu 35, lưng các ngươi phải thắt lại, đèn các ngươi phải thắp lên. Hãy làm như người chờ đợi chủ mình ở tiệc cưới về, để lúc chủ đến gõ cửa thì mở liền. Thì thắt lương này để mình sẵn sàng phục vụ Chúa. Trong câu 35, hãy làm như người chờ đợi chủ mình ở cái tiệc cưới về, để lúc chủ đến mở cửa thì liền mở. Tôi cảm tạ Chúa vì tình yêu thương, vì sự hiếu khách của các anh em trong hội thánh. Tôi cũng muốn được hiếu khách với anh em nếu muốn anh em tới Hàn Quốc để thăm chúng tôi. Nếu mà anh em có lòng tin hãy đến thăm chúng tôi. Chúa ơi, giúp con để lưng chúng con thắt lại để và đèn chúng con được thắp lên. Xin Chúa cho tất cả chúng con thắp ngọn đèn sáng. Colossae đoạn 3 từ câu 12 đến tới câu 14 đọc chung với nhau. Colossae đoạn 3 câu 12 tới câu 14. Vậy anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài. Hãy có lòng thương xót, hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục. Nếu mà một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác, thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau. Như Chúa đã tha thứ cho anh em thế nào, thì anh em cũng phải tha thứ kẻ ấy. Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương, vì đây là dây liên lạc của sự chọn lành. Câu 14, trên hết mọi sự đó phải mặc lấy lòng yêu thương, là dây liên lạc của sự trọn lành. Tôi đã được khích lệ rất nhiều về câu này trong hội nghị. Những đời sống hàng ngày của chúng ta phải quyết định để cho đức tin mình được mạnh mẽ hay là yếu đi. Nếu mà không có tình yêu của Chúa thì chúng ta không thể nào mình làm được. Chúa ơi, chúng con ngợi khen Chúa. Cảm tạ Chúa bộ quả thầy tế lễ tuyệt vời. Cảm tạ Chúa vì chúng con đã mặc lấy Đấng Christ. Trên Chúa ơi, chúng con được ý thức. Chúa ơi, chúng con muốn học hết tất cả trong mọi sự, mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành. Xin Chúa làm cho chúng con trở nên được trọn lành. Hôm nay tôi đã đọc là hội nghị cũ về sách Nhã Ca, có một bài chia sẻ nói rằng tình yêu thương còn mạnh hơn cả sự chết nữa. Ở trong thế gian thì không ai thắng được sự chết, nhưng mà tình yêu này còn chiến thắng được cả sự chết nữa. Tình yêu của Chúa bày tỏ cho chúng ta ở trong hội thánh, ở trong kinh thánh rất là tuyệt vời. Trong hội nghị này tôi ý thức ra rằng vào quần áo thầy tế lễ, áo của Ngài thật là có vẻ đẹp thánh khiết. Vẻ đẹp của sự thánh khiết. Nếu mà chúng ta có tình yêu ơi Chúa thì chúng ta sẽ có, chúng ta thấy quần áo đẹp. Ở trong đây có bao gồm cái những đặc điểm của quần áo của Chúa là tình yêu thương, sự nhân từ, tha thứ, thương xót, mềm mại, nhịn nhục. Bộ áo này nói đến cái cuộc sống của chúng ta. Nên trong cái cuộc sống hàng ngày chúng ta phải mặc lấy Đấng Christ. Chúng ta đã được làm bắp tem thì chúng ta đã mặc ấy Đấng Christ, và chúng ta đã cởi con người cũ ra rồi. Thật là tuyệt vời. Chúa, tất cả gì Chúa có thì chúng ta có thể trải nghiệm được. Và nhờ đó chúng ta có thể biểu lộ được những đặc điểm đó ra. Thế Huyền 3 câu 1. Không phải, cái 3 câu 4. Nhưng ở Sạc Đe ngươi còn mấy người chưa làm ô uế áo của mình. Những kẻ đó sẽ mặc áo trắng mà đi cùng ta. Họ xứng đáng như vậy. Chúng ta hãy làm thầy tế lễ như vậy. Tôi cũng cảm tạ Chúa Vì Chúa đã bày tỏ vẽ một bức tranh cho chúng ta trước mặt chúng ta về trước tế lễ, giống giống như là một một họa sĩ mà thương yêu thương chúng ta qua cái hình bức tranh mà Đức Chúa Trời bày tỏ cho chúng ta qua lời của Ngài. Chúng ta thấy được chương trình của Ngài. Tôi rất được ấn tượng lúc mà chia sẻ rằng ở trong nơi trong trong đền thờ trong đức trong múa 1.000 năm chỉ có một cái bàn thôi, một bên là mình, một bên là Đức Chúa Trời. Trong cái thánh có nói rằng hãy im lặng và lắng nghe và nhận biết rằng chính ta là Đức Chúa Trời. Điều này đã làm cho tôi được cảm động. Tôi muốn muốn gìn giữ cái nhìn này trong mắt của tôi, trong lòng của tôi, để vừa là tình yêu của tôi dành cho Chúa nhiều hơn và cả cái sự kính sợ Đức Chúa Trời. Đây là đến được với cái bàn này là một cái đặc ân. Tất cả những cái tôn giáo sẽ kết thúc và những sự dối trá của thế gian này cũng sẽ bị chấm dứt, nhưng mà sự hiện diện của ở trong sự hiện trong ở trong hiện diện của Đức Chúa Trời thật là tuyệt vời. Đó là cái lĩnh vực mới của sự sống. Tôi muốn cảm tạ Chúa vì trong cõi đời đời chúng ta có thể làm thầy tế lễ để phục vụ Đức Chúa Trời. Tôi hy vọng rằng mình sẽ được đi vào đích được. Chúng ta hãy thưởng thức đặc quyền này, một được ngồi bên bàn của Chúa, một bên là Đức Chúa Trời, một bên là mình. Ngợi khen Chúa các anh em có nghe tôi được không? Tôi Hebrew 7 câu 25: bởi đó Ngài có thể cứu toàn vẹn những kẻ nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời, vì Ngài hằng sống để cầu thay những kẻ ấy. Chúng ta biết những gì sắp đến, nhưng mà chúng ta có thể đi tiến đến gần Đức Chúa Trời được. Và Chúa ở đó, Chúa sẽ dẫn dắt chúng ta, có thể cứu chúng ta. Một mặt, Chúa đẩy chúng ta, tình yêu của Đức Chúa Trời đẩy chúng ta, thúc đẩy chúng ta đến với Đức Chúa, đến với Ngài. Nhưng mà khác, chúng ta cũng muốn đến với Chúa. Ai đến gần Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời cũng đến gần người đó. Ở đây, Chúa có thể cứu rỗi chúng ta một cách toàn vẹn được. Chúng ta có thể đến đến Đức Chúa Trời gần hơn để chiêm ngưỡng Ngài. Rồi chúng ta có thể chiêm ngưỡng Ngài mặt đối mặt. Tôi cảm tạ Cha vì chúng ta có thể đi con đường này được. Trong hội thánh chúng ta có một cái vòng tuần hoàn và các lễ và các của lễ thật là tuyệt vời. Tôi thấy rõ đức chứ đức chứ lễ thực là con đường duy nhất để chúng ta đến đến được với Đức Chúa Trời và để được cứu rỗi hoàn toàn. Chúa đã ban cho chúng ta con đường sống động để chúng ta có thể trải nghiệm đấng Christ và đến gần Đức Chúa Trời, càng đến gần càng tốt, đến gần đến mức có thể được. Bởi bởi tình yêu của Ngài, Ngài đã đẩy chúng ta và đi con đường của Ngài. Chúng ta phải ở trong Chúa và Chúa mang chúng ta đến với Cha trực tiếp. Rồi chúng ta có thể quyền lãnh hội Chúa và ở trong sự yên tĩnh của Ngài. Tôi cũng có kinh nghiệm về cái con bò tơ đỏ. Tôi để ý là mình chết thực là rất là lẹ. Tôi cảm thấy mệt mỏi, yếu đuối. Và tôi thấy thấy tôi cần Chúa và tôi cần cái sự sống này. Rồi tôi đi dạo, trên đường đi tôi đã gọi tên Chúa. Tôi đi bộ khá lâu chứ không chỉ 10 phút mà tôi đã gọi tên Chúa. Và Chúa nhắc lại cho là tôi Joshua và Caleb. Dù Caleb là lớn tuổi ở trong Joshua 14. C14 từ câu 10. Bây giờ khi 45 năm nay từ khi Ngài phán lời này với lời này cùng Môsê, đến khi Israel đi trong đồng vắng, Đức Giê-hô-va đã bảo tồn sinh mạng tôi đến bây giờ, và ngày nay tôi được 85 tuổi, tôi cũng mạnh mẽ như lúc Môsê xa tôi đi. Câu 12, vậy bây giờ ban tôi núi này mà Đức Giê-hô-va phán đến trong ngày đó, vậy bây giờ ông đã hay có dân Anakim một thành lớn bền vững ở đó. Có lẽ Đức Giê-hô-va sẽ cùng tôi và tôi sẽ đuổi chúng nó đi y như ngài đã phán chăng? Cho dù 45 năm qua sao thì Joseph vẫn còn sống động, khỏe mạnh, mạnh mẽ mà dù lớn tuổi. Nên chúng ta cũng không được phép ở trong sự chết, mà chúng ta phải chinh phục được đức tốt lành hoàn toàn. Cho nên chúng ta phải dành nhiều thời gian để với Chúa, theo đuổi Ngài và dùng đức tin để lãnh hội toàn để dành toàn bộ chinh phục toàn bộ đức tốt lành này. Chúng ta cầu nguyện cho cả trái đất, nhưng mà chúng ta cần có sự khao khát muốn được chinh phục toàn bộ đức tốt lành này. Chiều dài, chiều rộng, chiều cao, chiều sâu của Đấng Christ, trải nghiệm lĩnh hội nhiều hơn. Cảm tạ Chúa về tâm linh của Caleb. Cho dù là cao tuổi vẫn có thể đuổi những kẻ khổng lồ đi được. Xin Chúa hãy cho thúc đẩy con nhiều hơn trong lòng vì Chúa sắp trở lại. Cảm tạ Chúa, Chúa bày tỏ chính Ngài giúp con nhiều hơn. Cho con có một gánh nặng. Tại sao mà người ta không nhận ra được đấng tạo ra mình? Tại sao người tên Chúa không nhận ra được tại sao Đức Chúa Trời có kế hoạch trong chính mình? Khi tôi đã từng tìm kiếm hỏi Chúa rằng công việc của con là gì, chủ của con là gì, cho đến khi mà Chúa đã dẫn dắt tôi tới đây, nơi mà người ta thi hành chức tế lễ. Qua đó tôi biết sự phục vụ của tôi là gì, nhiệm vụ của tôi là gì. Để tôi trở thành một người phục vụ của Đức Chúa Trời, làm thầy tế lễ phục vụ Ngài. Tôi thực sự có gánh nặng cho những người khác. Người ta không biết những gì mà Chúa đã bày tỏ cho chúng ta. Đáng lẽ những điều này là không chỉ dành cho chúng ta mà dành cho tất cả mọi người khác. Nên tôi rất là buồn vì tôi đã từng trải nghiệm được là nếu chúng ta đi vào cái sự kêu gọi Chúa dành cho chúng ta, chúng ta phải thấy được mục tiêu của Chúa. Daniel 7 nói rằng các thánh đồ của đấng rất cao sẽ được nhận được vương quốc và nước của Ngài là vương quốc đời đời. Bây giờ chúng ta chỉ có thể tưởng tượng được một phần thôi. Nhưng mà chúng ta phải thấy mục tiêu rõ mục tiêu này ở trước mắt chúng ta để chúng ta đi có thể đi về đích được. Nếu chúng ta có thấy được mục tiêu trước mắt mình thì mình sẽ biết mình chạy vì mục đích gì. Cảm tạ Chúa vì trong hội nghị tôi thấy rõ rằng Đức Chúa Trời muốn gì. Để ra nó rất là đơn giản để thấy được. Nhưng mà có kẻ chống đối. Hắn làm mọi thứ để ngăn cản chúng ta nhận biết, làm cho nên phức tạp. Nhưng mà Chúa đã nói rằng hắn ở dưới chân của chúng ta. Tôi thực sự muốn cùng anh em cùng đi tới cùng về đích. Thực sự lãnh hội những gì mà Chúa muốn bày tỏ cho chúng ta. Cho dù chúng ta còn một tháng, hai tháng hay chỉ còn một năm thôi. Thực sự là một cái đặc quyền để cho thấy chương trình của Chúa đó. Tôi muốn hết sức nghiêm túc cùng đi với Chúa để làm những gì mà Đức Chúa Trời muốn kêu gọi chúng ta. Daniel 7 câu 18. Nhưng các thành của đấng rất cao đã nhận lấy nước và được nước làm của mình đời đời cho đến đời đời vô cùng. Câu 22, cho tới khi đấng thượng cổ đã đến và sự xét đáng ban cho các thánh đồ của đấng chí cao thì giờ thì giờ đã đến, và khi các thánh được nước làm của mình, nước của Chúa là nước đời đời. Bây giờ các nước quyền thế và sự tôn đại của con 27 ở muôn nước dưới cả trời sẽ được ban cho dân các thánh của đấng chí cao. Mục tiêu là Chúa đã làm cho chúng ta làm cho vua và thầy tế lễ. Tôi đã quý giá rằng thậm chí chức tế lễ chính là một cái dấu hiệu tận thế mà quan trọng nhất. Tại vì nó đã làm cho mục tiêu của Đức Chúa Trời được ứng nghiệm. Cái chức tế lễ này không chỉ dành cho Đức Chúa Trời mà còn đừng để vì cái sự cứu rỗi dành cho chúng ta, cứu rỗi tàn vạ. Nếu mà chúng ta theo đuổi từ thánh kiết thì chúng ta được cứu rỗi nhiều hơn. Để làm thầy tế lễ để phục vụ chính là cái sự cứu rỗi lớn mà chúng ta có thể có được. Nhưng Chúa hay là biển đổ mới chúng con để chúng con có thể theo đuổi mục tiêu này cho đến cùng. Tôi rất là khích lệ về về những lời về con bò tro đỏ, bò tơ đỏ có thể giải cứu chúng ta khỏi sự chết. Cho nên chúng ta phải ý thức vào cái sự và sự chết thuộc linh, có để ý xem có gì có thể ban sự sống cho chúng ta làm gì có đem lại sự chết thuộc linh. Chúng ta đọc đọc dân số 19 liên quan tới con bò tơ đỏ để giải cứu khỏi sự chết. Ngay trước đó có nhiều sự chết. Trong cái chương 16 có bè đảng của Cơ Rê. Chúa Trời đã phán xét và nhiều người đã chết. Chương 17 thì có sự chết của những người Cơ Rê. Và sau đó là nhiều người chết hơn nữa. Rồi người ta lại tiếp tục phàn nàn, nói Môsê để và Ca-rôn để giết dân. Sau đó Chúa lại phán xét nữa, lại có sự chết nữa. Có nhiều sự chết. Rồi tới chương 19, rồi chương 20 thì lại Miriam bị chết. Rồi sau Miriam là tới cái vùng Meriba không có nước. Rồi họ rủ xả, họ cầm ràm rồi lại có người chết. Và qua trong tình huống đó, Chúa cho chúng ta biết chúng ta thoát khỏi sự chết như thế nào. Rồi Chúa phán, khi Chúa phán với tôi thì tôi phải thực sự vâng lời Chúa. Vì nếu tôi không làm, nếu tôi thức dậy không có tìm kiếm Chúa, không có xin Chúa rửa sạch khỏi sự chết và sống trong sự thanh tẩy đó, thì cái sự chết thuộc linh sẽ đến rất là nhanh. Hôm nay có tình huống nhỏ, có ai gọi tôi, nhà tôi gì đó, tôi bắt đầu tôi nghĩ là tại sao không hỏi những người anh em khác. Có nghĩa là chú nói tôi tại sao tôi lại thích ở trong cái tình huống đó mà không muốn từ bỏ gì mà mình muốn đang muốn làm. Thì đó, cho chú nói với tôi, cho đó chú nói tôi đó là sự chết vì để công việc dành công việc cho người khác. Nếu mà tôi là thầy tế lễ thì tôi phải có cảm nhận xem Chúa muốn gì với tôi. Nếu mà có người ta có nhu cầu thì mà tôi từ chối liền thì tôi phải hỏi Chúa là có Chúa có muốn tôi làm hay không, hay là do cái tôi của tôi. Tôi phải coi chừng sự chết chứ đừng có làm tiếp tục công việc của tôi. Chúng ta phải cần chú ý tới cảm nhận ở bên trong tâm linh là khi coi điều đó có đem lại sự chết cho tôi hay không. Phục truyền 30 nói ngày nay ta đã đặt cho các ngươi sự sống và sự chết, sự phước lành và sự rủa sả. Vì hãy chọn sự sống để cho ngươi và dòng dõi ngươi được sống. Cho nên chúng ta phải chú ý tới sự sống, tại vì Chúa muốn chúng ta chọn sự sống. Trong chương 19 có nhiều sự chết, cho nên mới có cái chương dân số 19 để Chúa muốn cứu chúng ta khỏi mọi sự chết. Tôi để ý rằng ở trong tôi sự chết này, thấy rõ sự chết rất nguy hiểm. Một mặt tôi có quyết định, tôi nói là tôi muốn đi theo Chúa, tôi muốn đi theo cái cảm nhận của Thánh Linh trong tôi và xin Chúa làm vững mạnh tôi Nhưng mà một mặt khác tôi cũng có thái độ, nó là cái cảm nhận đó là người anh em nào đó, người anh em đó thấy muốn muốn thấy tôi có mặt ở đó nên tôi đi. Nếu mà tôi đi như vậy hay 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 người ta muốn kêu tôi đi vài phúc âm hay gì thì tôi cũng giống như là người Pharisee, mồ mả được tô điểm bên ngoài, nhưng giống như tôi làm cho sự chết được đẹp, bên bên trong lòng tôi có sự chết, nhưng mà tôi đi để người ta thấy tôi làm. Tôi không phải là quyết định sự sống hay chết, mà tôi chỉ giống như là tô mã cho sự chết thôi. Nên trong hội nghị này Chúa phán với tôi phải chú ý rằng thực sự để ý là giống như tôi mình đã đọc hồi nãy rồi, là khốn nạn cho tôi ai giải thoát cho tôi khỏi thân thể của sự chết này. Tôi phải nói Chúa ơi hãy cứu con, cho con biết rõ là con có sự chết hay không, hay là con dung thứ sự chết không, hay là con chỉ là làm một cái gì đó đóng kịch với chơi Chúa và các thánh đồ khác thôi. Cho nên những cái từ về con bò đỏ này thực sự là một cái quy định dành cho Đức Thầy Thế Lễ chúng ta. Nó chuối ban cho chúng ta sự cảm nhận này nhiều hơn, và mình cũng phải có cảm nhận của Chúa. Chúa đã cho chúng ta chọn, Chúa đặt ta sự sống hay chết, và Chúa muốn ta chọn sự sự sống để chúng ta sống được. Và tôi để ý, tôi cần cầu xin Chúa hãy làm vững mạnh sự sống thuộc phục sinh cho chúng ta. Cho nên chúng ta phải giữ lễ trái đầu mùa và xin Chúa cứu chúng ta khỏi sự chết, và Chúa rửa sạch chúng ta khỏi khỏi mọi cái suy nghĩ kỳ cục, không có quay quay trái thôi, quay bên phải, hay mà chúng ta đi con đường sự sống. Đó thực sự là một niềm vui. Nó Chúa tế lễ thực sự là một cái món quà dành cho Đức Chúa, của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Tôi cũng có kinh nghiệm giống vậy, tôi có cảm nhận là tôi yêu các anh em và gia đình tôi, nhưng mà Chúa qua thời gian của trong hội nghị Chúa để ý cho tôi bày tỏ rằng đó không phải là cái tình yêu thật. Chúa muốn tôi yêu các anh em bằng cả tấm lòng chứ không phải một cách giả dối. Và tôi không để ý là tôi đang ở trong sự chết. Cảm tạ Chúa ánh sáng và Chúa đã ban cho tôi. Tôi cũng để thấy rằng khi chúng ta thấy về đền thờ cho BC trên, chúng ta phải là những người tiến lên phía trước giống như con cháu xà đốc vậy. Trong kinh kinh nghiệm hội nghị có nhiều điều để làm, mà chúng có nhiều sự thông công với nhau, nhưng mà tôi thấy là tụi nhưng mà tôi để ý là mình phải một họ tiến tiến lên với Chúa và dành thời gian riêng với Chúa. Nếu mà không có thời gian riêng với Chúa thì chúng ta sẽ không có sức mạnh để phục vụ. Người ta để ý tới cái sự chết thuộc linh. Lúc đó chúng ta thường hay dùng cái hình về đền thờ đã nói rằng ở trong Cơ Đốc giáo thì người ta ở ngoài sân, còn còn nếu mà có chức tế lễ thì phải bên trong. Nhưng mà trong hội nghị tôi để ý rằng mình cũng phải để ý để cho tôi đừng có phải là những người mà chỉ hay phục vụ ở bên ngoài thôi, mà phải đi vào trong với Chúa. Hebrew 10 câu 10 19 Chúa đã bày tỏ cho tôi. Chúa đã bày tỏ cho tôi biết là con đường mà Chúa bày con được câu 20 Chúa cho ông ta con đường mới và đường sống. Con đường này là con đường sống và đường mới, nên chúng ta phải dùng cái đường ấy để làm thầy tế lễ phục vụ Chúa. Chúa đã mở ra một đường mới và đường sống cho chúng ta. Các cô lễ của dành cho Đức Chúa Trời, nhưng mà Đức Chúa Trời không không Chúa muốn ta dâng của lễ để chúng ta đến với Ngài. Cái của lễ cũng có cái từ của lễ có nghĩa là đến 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 gần Chúa. Trong Mác Chúa nói rằng dân này chỉ tôn kính tay bằng môi miệng thôi, nhưng mà lòng chúng xa cách ta quá. Chúng ta hay nói với Chúa ơi con đến với Chúa, nhưng mà chỉ bằng môi miệng của mình thôi, chứ bình thường ở chỗ khác Chúa muốn lòng của chúng ta chứ không phải muốn lời lẽ của chúng ta. Và Chúa chờ đợi chúng ta vì cái điều răn lớn nhất là hãy yêu Chúa bằng cả tấm lòng mình, chứ không phải những lời trống rỗng của mình. Có những người Pharisee lúc đó để bỏ lời của Đức Chúa Trời, tôi chỉ cần nói Cô-ban là nó là dân của lễ cho Đức Chúa Trời là có thể bỏ mất cái nghĩa vụ dành cho cha mẹ. Nhưng mà cái đó không phải là cái điều răn, mà điều răn của Đức Chúa Trời ấy là hãy tôn kính cha mẹ mình. Bởi cái truyền thống này cái nhiều năm họ đã lấy đi cái hiện thực của các của lễ đó, và chỉ có những cái hình thức bề ngoài thôi. Chúa muốn chúng ta dâng của lễ cho Ngài bằng cả lòng của chúng ta, và lòng lòng của chúng ta cũng phải có ở đó, và chúng ta phải gìn giữ lòng của mình để thánh hóa lòng của chúng ta cho Chúa. Cái hình và đền thờ trong BCG đối với vợ tôi là cái đó là cao nhất. Hôm thứ hai tôi đã thông công với vợ tôi, và vợ tôi nói rằng đó thực sự là cái hình của đền thờ Ezechiel là một cái sự khích lệ lớn. Chúa kêu gọi chúng ta đừng có thả lòng với sự phục vụ ở trong sân, ở ngoài sân người cũng có thể làm thầy tế lễ phục vụ Chúa. Ngay ở trong hội thánh tôi có thể phục vụ làm thầy tế lễ, nhưng mà chỉ có thể là ở ngoài sân thôi. Nhưng mà thực sự chưa ở trong nơi mà cha muốn tôi ở đó. Tôi đã thấy rằng cha kêu gọi chúng ta hãy tiến lên. Cho dù đã làm thầy lễ phục vụ rồi thì ở trong sân cũng cũng tốt hơn là ở đâu đó ở ngoài khu đền thờ. Nhưng mà chúng ta cũng phải cần có sự khao khát đi vào trong bên trong cho nơi thánh. Ở nơi hội nghị này chúng ta chưa không có nghe gì mới mẻ cả. Nhưng mà Chúa đã tóm tắt lại tất cả gì chúng ta đã nghe từ Ngài về chức tế lễ, và cao hơn hết mọi sự là chính chính Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta tiến vào trong nơi thánh. Đừng có chỉ làm cái gì đó, đừng làm gì đó và hay phục vụ ngoài ngoài sân, mà hãy vào trong nơi thánh. Và cuối cùng là chúng ta phải cần có sự khao khát được thông công với Chúa ở bên bàn của Ngài. Tôi có sự thực sự khao khát để phục vụ Ngài bên bàn của Ngài. Nhưng dĩ nhiên ta cũng cần những cái sự phục vụ khác, nhưng mà chúng ta cũng hơn tất cả chúng ta cần sự khao khát đến và bước vào trong sự hiện diện của Chúa. Hôm qua hội nghị tôi để ý rằng mình hãy đến tìm kiếm Chúa, tìm kiếm sự tương giao với Ngài và nghiêm túc thực hiện lời của Chúa. Luca 12 câu 35. Lưng chúng ta hãy thắt lại, đèn ở ngươi phải thắp lên. Và hồi nghị Chúa cho tôi biết rằng để tôi phải phải hiến hiến dân mình hoàn toàn cho chức tế lễ, và phải có thái độ để hoàn tất chức tế lễ, và đầu trên hết cả là đi đi vào trong nơi thánh để đi vào trong nơi thánh để phục vụ Chúa, đến gần Chúa. Mà đâu có cái gì mà tuyệt vời hơn là có sự thông công với Đức Chúa Trời, và qua đó Chúa sẽ bày tỏ cho chúng ta nhiều hơn nữa. Nên chúng ta hãy tìm kiếm Chúa, xin Chúa bày tỏ chúng ta mỗi ngày xem chúng ta thực hiện chức tế lễ như thế nào. Và Chúa nói tôi cũng phải phục vụ trong làm thầy lễ phục vụ các anh em khác đầy tình yêu thương. Chúng ta đã thấy thấy thầy bộ áo thầy tế lễ rất là trông như cung rêu Colosse 3 12, có nhiều cái thành phần trong đó. Nhưng mà Chúa nói là câu 14 nói trên hết mọi sự phải mặc lấy lòng yêu thương. Nên ta cần cái tình yêu thương, không chỉ phục vụ cha bằng tình yêu thương mà cả phục vụ các thánh đồ trong tình yêu thương nữa. Luca 12 cũng nói như vậy. Chúng ta phải là người chờ đợi Chúa, chứ không phải là một cách chờ đợi một cách bị động, mà trong lúc chờ đợi thì chúng ta phục vụ Chúa nói trong câu 41, Chúa nói là câu này là dành cho ai? Cho họ hay cho tất cả mọi người? Cái câu 42 Chúa nói là ai là người quản gia ngay thật khôn ngoan, chủ nhà đặt coi cả người nhà mình để dịp tiện phát lương lương thực cho họ. Cho nên tôi ý thức rằng phải cung cấp thức ăn cho thầy tế lễ, bằng cho các anh em bằng cả lòng của mình, bằng tình yêu thương. Và bây giờ tôi để ý tại sao mà không có, chúng ta không có rõ vào thời điểm Chúa đến nữa. Một số người thì có cảm nhận là vài tuần nữa, có người cảm nhận là còn năm nữa, có người thì là tuần sau. Rồi chúng tôi thông công với nhau. Chúa có cảm nhận rằng thời điểm bây giờ là tốt nhất. Thì mỗi ngày đều quan trọng, cho dù nó một tuần sau hay là một ngày, một năm nữa hay ba năm nữa, thì nó cũng không thành vấn đề. Chúng ta phải dành thời gian mỗi tuần, mỗi ngày để có Chúa nhiều hơn. Matthew 42 24, Chúa nói lúc nói về chuyện cất lên, lúc ấy sẽ có hai người nam ở trong một đồng ruộng, một người sẽ được đem đi, một người sẽ bị bỏ lại. Có hai người nữ đang si cối, họ không phải làm cái gì đó, họ muốn làm việc bình thường thôi, chứ không phải là họ lên núi rồi làm tập trung làm gì đó, mà những người này họ đang say cối. Nhưng điều khác nhau chỗ gì một người thì đứng trước cha làm thực hiện chức tế lễ và có được đấng Christ, trải nghiệm đấng Christ trong những gì họ làm. Mỗi ngày dù chúng ta làm gì cũng có nhiều cơ hội, chúng ta hãy sử dụng mọi cơ hội đó để có được Chúa. Nếu mà chúng ta có cái nhìn như vậy thì chúng ta thấy rằng chúng ta có cơ hội để có được Chúa qua những cái trải nghiệm Chúa trong những gì như mình làm mỗi ngày. Nếu chúng ta nghĩ là những gì đó không có liên quan với Chúa thì thật là không tốt, tại vì chúng ta dù nếu chúng ta say cối thì chúng ta phải cũng có thể trải nghiệm Chúa, có được Chúa nhiều hơn. Và Luca cũng có nói có hai người đang nằm trên, hai người đang ngủ, thì một người được đem đi, một người bỏ lại. Cái thầy tế lễ, chức tế lễ không phải là cái gì đó mình làm ở cái bên ngoài, ở bên ngoài mà đặc biệt ở ngoài, nhưng mà thực ra là trong cái thời sống hàng ngày, chúng ta phải đứng trước Chúa phục vụ Ngài qua những việc mình làm. Và Chúa, tôi mỗi ngày có nhiều cái cơ hội, tôi cảm tạ Chúa vì Chúa bày tỏ chúng ta những gì chúng ta cần. Hãy thắt lưng lại để phục vụ Chúa và đèn của mình phải sáng lên. Cảm tạ xin Chúa ban cho tất cả chúng ta trái tim cháy bỏng cho cái chặng đường cuối cùng này. Tôi đã suy nghĩ về chức các thầy lễ và chức và những gì mà họ đã phục vụ, và tôi hỏi Chúa con phải làm gì cho Chúa. Rồi Chúa nói rằng hãy phục vụ ta bởi tình yêu thương, và phục vụ cả phục vụ các anh em khác cũng vậy, và làm bởi Chúa. Điều này làm cho tôi khích lệ, rồi chúng ta phải đi theo đó. Phi-rơ thứ nhất đoạn 2 câu 9 trở nên quý giá tôi qua hội nghị vừa rồi. Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Thật là tốt là thấy cái ý định của Đức Chúa giờ đã bày tỏ cho chúng ta. Mặt khác phải cần thấy rằng để chúng ta rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em. Có một câu hỏi trong hội nghị là người ta thấy gì? Thấy gì khi mà người ta đến với mình? Có thấy được cái sự, có thấy chức, thấy nơi thánh, thấy có việc thánh kiến hay không, hay có dân thấy dân thánh hay không? Cho nên tôi thực là ấn tượng là chúng ta phải theo theo đuổi sự thánh kiến. Philip hay nói chúng ta phải bày tỏ cái lời sự sống ra. Chúng ta hãy là hoàn tất sự thánh khiết khởi anh em. Côrintô nhì câu 7. Ở những kẻ rất dị dấu của tôi, chúng ta đã có lời hứa dừng ấy, thì hãy làm cho mình sạch khỏi mọi sự dơ bẩn phần xác thịt và phần linh. Trong thời gian vừa qua, tôi đã suy nghĩ coi mà tôi phải như thế nào khi mà đứng trước tòa án để đứng Chris. Chúa cho biết là tất cả chúng ta đều đứng ở đó. Mỗi người đều bị Chúa phán xét. Và đó tôi cảm tạ Chúa về qua các cụ lễ, chúng ta có thể chuẩn bị và có thể và qua đó chúng ta cũng có thể nói với nhau sự thật chứ không cần phải giấu. Tại vì lúc mà chúng ta đứng trước tòa án đứng cưới thì tất cả mọi chúng ta đều cũng mọi người đều vừa biết cả. Cho nên chúng ta cũng không cần sợ khi chúng ta dâng của lễ. Phaolô nói khi Phaolô đến gặp anh em thì không chỉ là chia sẻ lời Chúa mà còn chia sẻ lòng của Phaolô cho anh em nữa, thì Phaolô yêu thương họ. Đối tôi cái đỉnh cao của hội nghị là mình quyết định coi xem mình muốn ở đâu, mình muốn ở ngoài sân hay là muốn ở trong nơi thánh với Chúa. Cái vấn đề là cái lòng của chúng ta ở đâu. Nếu bây giờ chúng ta dành thời gian muốn đến với Chúa trong nơi thánh không khao khát đó, thì trong tương lai chúng ta sẽ được vào đó. Và tôi muốn ở trong nhà của Chúa trong cả trọn đời tôi, để tôi chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Chúa và cầu khẩn trong nhà của Ngài. Cả đời tôi phước hạnh hoặc hướng dẫn của Chúa sẽ theo đuổi tôi. Tôi sẽ ở trong nhà của Chúa cho đến muôn đời. Hallelujah. Khi chúng ta gặp khó khăn, chúng ta hãy tin cường Đức Chúa Trời rằng Ngài sẽ ban sức mạnh cho chúng ta. Chúng ta gửi ra nơi Chúa những khó khăn của Ngài. Chúa sẽ thêm sức cho chúng ta. Ngài sẽ ban sức cho chúng ta, mang niềm vui cho chúng ta. Xin Chúa làm một hãy vững mạnh, thêm sức cho người anh em để cùng đi với Chúa ở trong. Rồi xin Chúa giúp người anh em từ bỏ bóng tối. Cảm tạ Chúa về sự sống mới trong Ngài, của Ngài trong anh em đó. Cảm tạ Chúa để mang người anh em mới này tới với hội thánh. Cảm tạ Chúa và cái sự bắt đầu mới. Cảm tạ xin Chúa cho người anh em tiến lên nhanh với người anh em này. Xin làm vững mạnh em để trong Chúa. Xin cho người anh em đó có được thông công với Chúa mỗi ngày, bước đi với Chúa. Cảm tạ Chúa đã mang tất cả chúng con đến trong cùng một thân thể. Trong hội nghị thì cái tình trạng của lòng chúng ta tôi rất quyết định rất là nhiều. Những gì trong cái cuộc đời của tôi xảy ra trong cuộc đời tôi. Mình có thể làm cái gì đó cho Chúa, nhưng mà lòng của mình không có ở đó thì nó không kéo dài lâu, mà nó chỉ là sự giả dối. Đặc biệt là nếu mình không tìm kiếm Chúa, Đức Chúa Trời không có thích mình làm cái gì đó mà lòng mình xa cách Chúa. Chúa nhìn vào trong lòng, Chúa nhìn vào trong lòng. Đây là điều mà Chúa chú ý. Trong đối người con xa đó, ở trong Ê-xê-chiên 44, nó những kẻ lạ mà không được cắt bì ở trong lòng hay cắt bì trong xác thịt, không ai trong những kẻ lạ trong những Israel được đến với Chúa. Câu này nói tôi rất nhiều. Ngày nay lòng chúng ta sa ngã, người ta lại khâu gắn bó những gì mà giờ bị có thể sắp qua đi rồi, lòng không có bị kết dính với Chúa. Tôi đã cầu nguyện với Jeremy 17, xấu xa hơn tất cả mọi vật chính là lòng của chúng ta. Chúng ta nghĩ là chúng ta muốn trung thành với Chúa, còn lúc vào đó thì tâm hồn lòng ta lại bị phân tâm, mình thắc mắc lại, mình thấy ngạc nhiên tại sao lại như vậy, trong khi mà mình nó muốn ở gần Chúa, mà chúng ta phải cần xử lý lòng của mình với Chúa. Còn tấm lòng bị cắt bì, được cắt bì không nghĩ là không phải là một lần là mình đã luôn ở bên Chúa. Và tôi phải để ý rằng lòng tôi không phải như vậy. Nếu mà hôm nay tôi vì cho Chúa, ngày hôm sau có cái gì đó, rồi sau đó mình lại xa cách Chúa. Còn người Sa Đốc thì không chỉ là họ bên ngoài, nhưng mà lòng của họ là trung thành với Chúa nữa. Nên Chúa thích điều đó. Đức Chúa Trời đối xử tốt với những gì có lòng trong trong sạch với Ngài. Cho nên liên quan tới việc mối quan hệ của ta với Chúa, tuy tâm linh ta được sinh lại, nhưng mà chúng ta cũng được cần phải được xử lý trong lòng. Dù họ nghĩ rất tuyệt vời như thế nào, nhưng mà tôi phải đến với Chúa để Chúa xử lý lòng của tôi. Đối với thầy tế lễ thì lòng chúng ta phải hoàn toàn vì cho Chúa. Ở trong Thi Thiên 73, Asaph là thầy tế lễ đứng với Chúa ra ca ngợi Ngài, nhưng mà Asaph cũng phải để Chúa xử lý lòng của ông. Trong Thi Thiên 73, trong Ê-xê-chiê 44 á, phải có một tấm lòng cắt bì ở bên trong lòng. Thi Thiên 73 câu 25 nói: ở trên trời có ai từ Chúa, có ai ngoài Chúa? Còn ở dưới đất thì không có, ngoài Chúa ra còn không có thích gì ở trên trái đất cả. Anh em có thể nói như vậy được hay không? Thì cái đây đây là tác dụng của việc cắt bì ở trong lòng của mình, qua đó mình yêu mến Chúa, có tình yêu dành cho Chúa. Ngoài Chúa ra con không thích gì ở trên trái đất cả. Xác thịt và lòng con qua đi, nhưng Đức Chúa Trời là sức mạnh của lòng con và phần của con đến đời đời. Như vậy thì chúng ta có thực sự có sức mạnh để phục vụ Chúa, có khả năng phục vụ Chúa và trung thành vấn đề Chúa bày tỏ. Cảm tạ Chúa. Rồi thời gian này chúng ta có thể dâng dâng những gì giấu trong lòng của chúng ta cho Chúa, để Chúa xử lý, để cho sự phục vụ của chúng ta được Chúa đẹp lòng. Vì những kẻ xa Chúa sẽ hư mất, kẻ Chúa hủy diệt kẻ nào, những tà dâm sẽ bỏ Chúa. Nhưng lấy lòng tốt thay cho tôi đến gần Đức Chúa Trời, không phải là cái bề ngoài, nhưng mà tìm kiếm Chúa bằng cả lòng. Tôi nhờ Chúa làm nơi nương náu mình, đặng thuận lại tất cả những công việc của Ngài. Có nghĩa là đây là một cái lời chứng bằng tất cả lòng của mình. Cảm tạ Chúa về lời phán của Chúa và sự xử lý của Chúa. Về chứng cái lễ Thi Thiên 73 này là dạy của Asaph, của một thầy tế lễ. Thi Thiên này cho chúng ta biết con đường chỉ cho chúng ta có thể làm thầy lễ trung tín phục vụ Chúa được. Chúa sắp đến rồi, cho nên trong chúng ta đừng có để bị phân tâm bởi bất kỳ cái chuyện gì trong trong cái trong thời gian này. Ngay cả Jeremy cũng cũng còn cũng cũng nói rằng lòng con người là dối gian hơn tất cả mọi vật. Rồi sau đó Jeremy nói là Chúa hãy chữa lành. Câu 14: Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy chữa lành tôi thì tôi sẽ được lành, xin cứu tôi thì tôi sẽ được cứu rỗi, vì Ngài là đấng mà tôi ngợi khen. Cái con đường mà Asaph trong Thi Thiên 73 là gì? Đã đi vào trong nơi chí thánh. Nếu mà có gì đó lòng chúng ta không ổn thì cho hãy đi đến đó, đi vào trong nơi thánh. Thi Thiên 73: Chúa ban chúng ta con dao để cắt tỉa những gì không thánh khiết. Tôi thấy trong hội nghị này cái con đường mà Chúa chuẩn bị cho chúng ta, để chuẩn bị con đường thực tiễn để chuẩn bị cho nước của Ngài. Bây giờ chúng ta chỉ cần làm theo thôi. Chúng ta phải nhận thấy rằng cho dù bất kỳ tình huống nào thì đó cũng là cái cơ hội tốt để chúng ta được trở nên trọn vẹn trong chức tế lễ. Cái câu hỏi mà tôi tự đặt ra cho mình là làm thế nào mà và tôi ở trong cái tình huống ở đó được trở nên trọn vẹn. Tôi có một gia đình có con trẻ, có một số người đi đã đi về hưu qua, nhưng bỏ tất cả cái tình huống cái môi trường đó. Câu hỏi là chúng ta có muốn tự nguyện thực hiện chức tế lễ hay không? Và Chúa có nhiều nhiều cái tình huống nó xảy ra trong gia đình mình, giống giữa chỉ tôi với vợ hay mối quan hệ giữa tôi với con cái thôi. Có những tình huống đơn giản như làm thế nào mà chúng tôi lái xe từ điểm A tới điểm B đi chung với nhau trong gia đình. Từ điều đó, cho đó chú bày tỏ tôi, nói rằng vẫn còn cái điểm ở trong cái cuộc sống của tôi nên mà tôi cần phải được làm trọn vẹn trong sự thánh khiết. Trong nhiều cái buổi thông công, chúng ta đã thông công rằng có nhiều cái lĩnh vực của cuộc sống ta mà chúng ta có thể có được trải nghiệm Chúa và có thể trở nên trọn vẹn trong lĩnh vực đó. Ví dụ chúng ta dự phần với Chúa trong tất cả các lễ, để chúng ta sẵn sàng để cho Chúa biến đổi chúng ta. Ở qua đó Chúa có thể đổ đầy qua các tâm tay chúng ta bằng các tục của lễ được. Và đó chính là đó là cái sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời bày tỏ chúng ta để chúng ta có thể trở nên trọn vẹn. Của lễ thiêu thật là thực tiễn của tôi. Có ai muốn bị thiêu không? Nếu tôi không sẵn sàng được các người anh em lớn tuổi hơn sửa chữa thì làm sao mà tôi có thể vâng lời Chúa được. Và như vậy cũng là cái tình huống thực tiễn giữa tôi với các anh em lớn tuổi hơn, hay là đối với sếp, giữa mình với sếp, hay một với thầy cô, hay là ba mẹ. Tôi có muốn sẵn sàng đã được người ta tỉa sửa mình hay không, sửa chữa mình hay không? Nếu mà mình không sẵn sàng để chấp nhận sự góp ý của người khác thì làm sao mà để Chúa tỉa sửa mình được? Chúng ta muốn trở thành vua và thầy tế lễ, nhưng nếu mà chúng ta không muốn được sửa quả trách và sửa phạt, nếu mà trong những tình huống nhỏ mà không có được để Chúa sửa chữa mình, khi chúng ta chiêm ngưỡng của lễ thức ăn thì cho thấy là chúng ta thấy là cần các cái tình huống khác nhau. Chúng ta phải cần nhân tính của chúng ta phải được tinh luyện và có phải có hòa bình với Đức Chúa Trời và thêm sức mạnh để chúng ta có thể đắc thắng. Chúng ta phải thấy những tình huống đó mỗi ngày chúng ta. Thầy Chúa muốn dùng những cái tình huống trong đời cuộc đời chúng ta để chúng ta trở nên trọn vẹn. Tôi muốn và cái hội nghị này là một cái lời xác nhận của Chúa. Chúa bày tỏ cho chúng ta biết là xác nhận con đường của Chúa rõ ràng là chức tế lễ là con đường để chuẩn bị để đón Chúa tái lâm. Ở đây cũng chính là cái dấu hiệu Chúa tái lâm, dấu hiệu tích cực. Cho nếu mà nhìn sách Khải Huyền, chúng ta thấy rõ cái chức tế lễ là cái chỉ dẫn cuối cùng để cho chúng ta được trở nên trọn vẹn. Và cũng là cách Chúa làm cho tất cả chúng ta đủ phẩm, đủ tiêu chuẩn để làm vua thầy tế lễ. Xin chúng ta được khích lệ bởi khi chúng ta quay lại cái nơi của mình mà chúng ta phải luyện tập cùng với Chúa. Lời khen Chúa. Tôi đã nghe cha của tôi và Clement nói rằng trong cuộc đống hàng ngày chúng ta có nhiều cơ hội. Nếu mà ai thực tập thì sẽ có phải phạm lỗi. Trong quá trường hôm này, tôi muốn luyện tập thực sự sau hội nghị. Thì trước hội nghị tôi lại suy nghĩ tại sao tôi lại có một cái tình huống gì đó trước khi bất tiện gì đó khi mà Chúa sắp trở lại. Bây giờ tôi có câu trả lời là tôi có muốn áp dụng gì mình đã nghe trong cái tình huống đó hay không. Chúng ta đã nghe, đã học rất là nhiều, nhưng mà chúng ta có muốn áp dụng nó hay không trong cái tình huống đó hay không? Tôi muốn sử dụng trong một tình huống rồi đến với Chúa Giêsu và thầy tế lễ tượng phẩm và cầu nguyện cho chương trình của Chúa. Ở đó chúng ta sẽ có nhiều của lễ cho cha. Lời khen Chúa và buổi nhóm thực là dồi dào này. Rồi chúng ta hãy dâng thức ăn đến cho cha vào dâng thức ăn cho cha.